Tinh thần thể dục. Có lính huyện mang chát quan về làng, qua chi huyện, huyện XX, Sức Hương Lý, xã Ngũ Vọng, Tuân Cứ, nay Thừa lệnh tỉnh Đường, ngày 19 March này, tức 29 tháng Giêng An Nam, tại sân vận động huyện có cuộc đá bóng thi, nhiều chiến tướng đá rất hay, mọi nhẽ. Vậy sức các thầy phải thông báo cho dân làng biết và phải thân dẫn đủ 100 người, đúng 12 giờ trưa đến xem, không được khiếm diễn. Những người đã cắt đi sự cuộc khánh thành sân thể dục tháng trước thì lần này được miễn. Ai có mặt tại sân vận động cũng phải ăn mặc tử tế, đi đứng nghiêm chỉnh và phải vỗ tay luôn luôn vì hôm ấy có nhiều quan khách. Làng Ngũ Vọng lại phải có 5 lá cờ sẵn sàng từ 10 giờ sáng. Việc này tuy là việc thể dục nhưng các thầy không được coi thường, nếu không tuân lệnh sẽ bị cữu. Nay sức Lê Thăng. Anh Mịch nhăn nhó nói, lạy ông làm phúc tha cho con, mai con phải đi làm trừ nợ cho ông Nghị, kẻo ông ấy đánh chết. Ông Lý cau mặt lắc đầu, giơ roi xong to bằng ngón chân cái lên trời, giậm dọa, kệ mày. Theo lệnh quan, tao chiếu sổ đinh thì lần này đến lượt mày rồi. Cắn cỏ con lại ông trăm nghìn mớ lại, ông mà bắt con đi thì ông Nghị ghét con, cả nhà con khổ. Thì mày hẹn làm ngày khác với ông ấy không được à? Đối với ông Nghị, con là chỗ đầy tớ, con sợ lắm. Con không dám nói sai lời vì là chỗ con nhờ và quanh năm. Nếu không, vợ con chết đói. Chết đói hay chết no, tao đây không biết. Nhưng xế quan đã sức, tao cứ phép tao làm. Đứa nào không tuân, để quan cắt, tao trình thì rũ tù. Lại ông thương phận nào con nhờ phận ấy? Mặc kệ chúng bay, tao thương chúng bay, nhưng ai thương tao? Hôm ấy mày mà không đi, tao sai tuần đến gu cổ lại, đừng kêu. Bác phô gái dịu dàng, đặt cành câu lên bàn, ngồi xổm ở xó cửa, gãi tai, nói với ông Lý, lạy thầy, nhà con thì chưa cất cơn, mê lại sợ thầy mắng chửi nên không dám đến kêu. Lạy thầy, quyền phép trong tay thầy tha cho nhà con, đừng bắt nhà con đi xem đá bóng vội. Ồ, việc quan không phải như chuyện đàn bà của các chị. Thì lạy thầy, thế này, làng ta thì đông, thầy cắt ai không được, tại nhà con ốm yếu nên xin thầy hoãn cho đến lượt sau. Ốm gần chết cũng phải đi. Lệnh quan như thế, ai cũng lấy cớ ốm yếu mà không đi thì người ta đá bóng cho chó xem à. Thưa thầy, giá nhà con khỏe khoắn thì nhà con chả dám kêu. Nhưng thưa thầy, từ đây lên huyện những 9 km, sợ nhà con đi nắng thì cảm, rồi phải lại thì oan xa. Đây không biết, mà đây cũng không nghe đâu. Vợ chồng thu xếp với nhau thế nào, đầy mặc kệ. Thưa, hay con nghỉ buổi chợ để đi thay nhà con có được không ạ? Không, phải là đàn ông kia, chứ nữ nhân ngoại tộc, ai kể? Người đàn bà thở dài, thế thì con biết làm thế nào được? Bà cụ Phó Bình, mắt kèm nhèm, vừa nói vừa cười rất vô duyên. Thì lòng thành, ông Lý cứ nhận đi cho cháu. Cháu hôm ấy không bận đi ăn cưới thì cháu cũng xin vâng. Cháu đã thuê thằng Sang đi thay cho cháu cũng thế. Ông ngơ đi là được. Thế cậu quan biết có chết tôi không? Quan đếm đủ đầu người là xong, chứ ai xem thẻ mà ông sợ. Tôi nhận lễ của con bà mà tôi lo lắm. Việc quan nào phải việc chơi, thì cũng như ông làm phúc ấy mà lị. Nhưng thằng Sang có khăn áo tử tế hay lại ăn mặc như thằng ăn mày ấy? Ông không phải lo việc ấy, nó đã dạ mượn được đủ cả rồi. Cháu mặc cả và đã quán đủ với nó như thế. Ông Lý nhăn mặt, nhặt 3 khảo bỏ túi. Làm việc mà cứ gặp phải những người như con bà thì tôi đến chết mất. Thì ông không cho phép cháu ở nhà, cháu phải thuê người khác đi thay cũng thế chứ gì. Thế đến gà gáy hôm 29, bà phải bảo thằng Sang trực sẵn ở đình, tôi dẫn đi. Ấy, ông cho nó cơm nước thong thả đã chứ, đá bóng ít ra 4 giờ chiều mới bắt đầu kia mà. Tôi tưởng 12 giờ ở nhà đi cũng vừa, buổi sáng tôi còn mượn nó cuốc mảnh vườn. 3-4 giờ chiều mới bắt đầu, nhưng quan bắt đến huyện từ 12 giờ trưa. Để ngày điểm mà quan sức 12 giờ, thì mình phải đến từ 11 giờ cho sớm sủa. Và lại, tôi còn phải mang cờ lên lúc 10 giờ, thì chả đi từ 5-6 giờ, thì đi vào lúc nào. Cho nên, mọi người phải chờ tôi ở đình từ gà gáy. Thế thì sớm quá, ông Lý gắt. Tôi không lôi thôi, bà không bằng lòng thế, thì tôi cứ bắt đích danh con bà, mặc kệ. Bà Phó sợ hãi không, lệnh ông thì thế nào tôi chả phải nghe. Là tôi nói chuyện thế đấy chứ. Mấy lị, bao nhiêu người đều phải thế, chứ riêng gì bà bảo thằng Sang nắm cơm từ chiều hôm trước, chứ sáng hôm ấy dậy mới thổi thì không kịp đâu.
Vâng.
Ngay từ sáng tờ mờ hôm 19, ở sân đình làng Ngũ Vọng đã có tiếng ông Lý quát tháo om sòm. Thiếu như 18 thằng kia à? Tuần đâu? Đến tận nhà chúng nó, lôi cổ chúng nó ra đây. Chứ đã hẹn đi, lại còn định chuồn phòng. Sau tiếng dạ gian, những ngọn đuốc linh tinh kéo đi các nhà. Ông Lý dặn theo, tiếng oang oang. Hễ đứa nào láo cứ đánh sặc tiết chúng nó ra. Tội vạ ông chịu, mẹ bố chúng nó. Việc quan thế này có chết cha người ta không? Chúng bay gô cổ cả, giải cho được ra đây cho ông. Là một tiếng dạ nữa, giữa những tiếng chó giống dậy, ngọn lửa đỏ như nổi lềnh bềnh trong biển sương mù. Thì đại khái, cái cảnh diễn ra như thế này. Hai người tuần, một người cầm đuốc, một người cầm tay thước, đạp cửa vào nhà thằng cò. Sau khi tìm sụp khắp gian ngoài, bùn trong, không thấy một ai, họ xuống bếp, chọc tay thước vào cót, so và bùa chấu. Rồi họ lùng ra mé sau nhà, cũng vô hiệu. Nhưng bỗng có tiếng trẻ khóc thét lên, thì hai anh tuần mới khám phá ra chỗ người trốn. Thằng cò nằm ép với con cạnh, đống sơm, phủ lên mình đầy sơm. Nó bị lôi ra ngoài, nó van lại. Lại các bác cho tôi ở nhà làm ăn. Sao anh đã hẹn với ông Lý, lại không đi để ông ấy chửi địa lên kia kìa. Tôi đi thì tôi mất cả ngày, mà mất buổi làm thì tôi với cháu nhịn đói. Tôi không biết. Mấy lị, tôi không mượn đâu được quần áo. Không biết, anh gia đình mà kêu với ông Lý. Thằng bé con nhắm nghiền mắt, ôm chặt lấy bố, nó sợ quá, không khóc được nữa. Thằng cò chưa kịp trả lời, đã bị lôi sành sạch đi. Cuộc săn dù giáo giết đến đâu, cũng không sao chốc đủ 100 người phải đi xem đá bóng. Dăm sáu anh khôn ngoan đã kéo đến ngủ nhờ nhà khác hoặc làng khác, họ làm như lánh nạn. Khi thấy đã chậm giờ, ông Lý Trường nghiến sạc nói, chúng nó ngu như lợn. Người ta cho xem đá bóng chưa ai làm gì mà cũng phải bắt. Rồi quan thấy không đủ số lại chửi ông không tận tâm. Rồi ông ra lệnh. 94 thằng ở đây, xếp hàng năm lại, đi cho đều bước. Tuần chúng bay phải kèm chung quanh xúc tao. Đứa nào bỏ trốn về thì ông bảo. Đoạn ông lo lắng đi cuối cùng, mắt nhanh nhẹn để coi cẩn thận như coi tù binh. Mẹ bố chúng nó cho đi xem đá bóng, chứ ai giết chết mà phải trốn như trốn giặc. Năm 1938. Hai cái bụng. Hôm nay thì nó là đi rồi. Tay nó ù, mắt nó lóa. Nó nằm vật ở lề đường, miệng nó há hốc ra mà thở. Bởi vì cũng như hôm qua và cũng như hôm kia, hôm kìa, nó đi lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ mà chẳng kiếm được tí cháo lưng hồ. Nó là sự đói khát, kinh tởm, kết thành hình. Nó có một cái sọ đếm được tóc, không biết một thứ bệnh gì hương hòa của cha mẹ đã làm cho cả xa chỗ ấy nhẵn thín, bóng lộn, đỏ đồng độc như cái mụn đương loét, khiến tóc nó chỉ có thể mọc lơ thơ như vờn cỏ trên tảng đá cằn. Nó có một cái mặt, mẹ ơi, không biết có gọi được là mặt không đấy, mặt gì mà mắt lại thế kia và miệng lại vô dụng thế được. Phải, mắt đâu có thứ mắt xung quanh là một hình bầu sục, vẽ bằng phành, thịt trơ đỏ, lầy nhầy. Lúc nào cũng ứa ra một giọt nước vàng và giữa thì lờ đờ một hột nhãn, thứ hột nhãn non chuyền, vàng ánh. Còn cái miệng nó thì rô ra như miệng khỉ, hai hàm răng to tướng lúc nào cũng cầm cập hục hạc với nhau. Nhưng thế không phải để nhai mà để run vì trời rét. Những quần áo nó mang vào người chỉ có một mục đích là che thân nó không kín. Chắc là những thứ rẻ khươm mươi niên người ta vứt đi vì bợt quá. Nhưng này nó buộc miếng nọ với miếng kia, xíu mảnh này vào mảnh khác và vì dùng lâu ngày nên cũng dày thêm bằng tầng mồ hôi, quện với ghét và bụi. Đố ai đếm nổi tất cả có bao nhiêu chỗ sách và những chỗ sách ấy hình gì. Đố họa sĩ nào pha đúng được màu quần áo ấy, nếu có cởi những thứ ấy ra đem treo lên cho công chúng đoán, đố ai dám nói là đồ mặc của người. Vậy thì với bộ quần áo sơ mướp ấy, nó biến thành một cái bù nhìn. Bù nhìn là cái khung có hai tay và hai chân làm bằng ống tre. Thì nó cũng là cái khung có hai tay và hai chân chẳng to hơn mấy. Bù nhìn có bộ mặt chẳng thành hình, thì nó có bộ mặt cũng rúng gió xấu xí như con ma dại. Nhưng bù nhìn chỉ làm cho chim chóc phải sợ hãi, nhưng nó thì có thể làm cho người ta không dám đến gần. Vì đến gần nó, trông thấy nước da đen sạm, săn seo của nó, người ta tưởng như đó là cái thây ma chưa tiêu hết hiện về. Và cũng có mùi hôi thối xông lên, và cũng có ruồi nhặng bám vào để hút chất bẩn. Thật thế, một đống rác chưa đáng sợ, đáng tởm bằng nó, vậy mà nó phải đi hết chỗ này đến chỗ nọ để kiếm cái nhít vào dạ dày, để nó sống, vì nó chưa chết. Nó đã đi ăn mày, nhưng ai cũng đuổi nó quầy quầy. Người ta quen cho những người sạch sẽ, có nét mặt đáng thương, có quần áo còn dính đôi chút mỹ thuật. Người ta chỉ bố thí cho kẻ ăn xin hạng nhất. Còn nó đi đến đâu, người ta đóng cửa, người ta chửi hoặc người ta mặc kệ cho chờ chán thì phải cút. Cho nên, nó phải làm lấy mà ăn. Nó đến các chợ, vét những tí bánh còn dính trên lá và gặp những mẩu khoai vứt còng queo trên đất sạn. Nó lại van đứa ăn xin khác bớt cho nó chút canh cặn cơm thừa. Nhưng mấy hôm chỉ có ngần ấy thứ tọng vào bụng, nó sống làm sao được. Nó phải ăn đến thịt nó, bởi thế nó gầy hơn, nó còm hơn, nó đét lại, không đủ sức lê nổi tấm thân đã mòn. Bởi thế chân tay nó lúc nào cũng run rẩy như cầy sấy. Mắt nó dương to tướng nhưng vẫn lờ đờ, nó không bệnh tật gì, song nó nghi ngu như người ốm. Hôm nay thì nó là đi rồi, tay nó ù, mắt nó lóa. Nó nằm vật ở lề đường, miệng nó há hốc ra vì đói, nó chỉ thèm được ăn. Bà ấy thì đến một tháng nay, cứ phải uống thuốc mãi. Đầu tiên, ông Đốc Tờ Tây đi ô tô đến nhà, đem đủ các thứ đồ dùng để kê ngực thử máu, rồi ông bóp chán kê cho cái đơn mua mất ngót 10 đồng bạc thuốc. Nhưng uống thuốc mà bà ấy vẫn thấy thế, bà bỏ dở không dùng. Có người mách một bác sĩ người Nam chữa bệnh giỏi lắm, bà ấy cho mời liền và cũng như bệnh trước, thuốc không công hiệu. Bà cho là thuốc Tây không hợp với tạng bà. Thuốc Tây chỉ tài về khoa cấp cứu, chứ bà phải dùng thuốc Bắc. Thuốc Bắc tuy hiệu nghiệm chậm, nhưng khi đã ngấm vào trong tạng phủ người ta, thì nó chắc chắn lắm, nó hợp với bà hơn. Bà bèn mời một ông lang ta. Quả nhiên, ông lang cũng đồng ý với bà, bảo rằng thuốc Tây chữa người Nam không được vì nó chỉ làm để cho người Tây dùng. Và lại, đốc tờ chỉ hay xọa dẫm, động một tí là lao, là đau dạ dày, là thương hàn, là đến 1000 thứ bệnh nguy hiểm khác. Ông lang xón hai ngón tay trên cổ tay bà, trầm ngâm. Ông lim xim đôi mắt, rồi lúc tóm chúng bệnh, ông lấy bút, giấy, kê đơn lập tức. Ông hẹn uống một chén, bà sẽ thấy khác ngay. Uống đến 3 chén, bà không còn một tí gì khó chịu trong người nữa. Lúc đó, chỉ cần xăm thang thuốc bổ là bà lại khỏe mạnh như thường. Bà cho người lên hiệu bào chế cân thuốc. Bà in chí thuốc có nhiều vị đắt, tất là hay. Bà chẳng tiếc tiền, bỏ ra hơn 5 đồng, đổi lấy một bát nước sánh như mật. Nhưng nghe ngóng một hôm tròn, bà chẳng thấy bệnh chuyển, vẫn thế. Kiên tâm, bà lại cân chén nữa và chén nữa, như bà lắc đầu chịu không thể tin được mấy ông lang ta chỉ khuếch quát cái mồm. Rồi bà mời đến ông thầy khách. Thầy khoe nhà thầy đã 3 đời làm thuốc ở bên An Nam. Thầy nói tiếng An Nam sõi như người An Nam, tuy thầy đã già và tứ đại đồng đường. Nhìn bộ râu bạc dài dưới cằm thầy, con lại tín nhiệm ngay. Vậy mà thầy cần làm khách hàng tín nhiệm hơn, nên hết xèm pha thuốc Tây đến chê bai các ông lang An Nam. Thầy rằng không ai biết gì hết, suy thầy mới khiến nổi bệnh này. Thầy cũng xem mạch và xem cẩn thận lắm. Thầy hỏi căn vặn từng tí và sau hết bảo bà cho người nhà theo về hiệu lấy thuốc. Thầy cam đoan bà uống thuốc này là không phí tiền. Nhưng chán chưa, thuốc ấy cũng chẳng ăn thua gì cả. Lạ quá, bệnh gì lại có bệnh, thuốc không trị nổi bao giờ. Bà ấy có bệnh gì? Không biết, vì mấy hôm thầy thuốc không ông nào nói rõ. Nguyên là bà ấy béo quá, gớm, béo đâu có béo lạ, béo lùng thế, béo đến nỗi hai má chảy ra, cổ rụt lại, béo đến nỗi bụng sệ xuống, béo đến nỗi trông phát ngấy lên. Mà bà ấy lại sầu nữa mới dày già chứ, nhà bà ấy có hàng dãy ở khắp các phố, ruộng bà ấy có hàng trăm mẫu, ở nhà quê, tiền, cạnh tường buồng hù, cái két khổng lồ lúc nào cũng chứa hàng tập giấy trăm lớn. Bà ấy có đủ điều kiện để sung sướng, nhưng chỉ có một tí xíu mà trời chẳng chiều cho ai được hoàn toàn. là bà ấy yếu dạ lắm, bà ấy chỉ phiền về mỗi chỗ ấy. Thế mà hôm cuối tháng trước, một bà bạn mời bà đến ăn cỗ cưới con gái, bà ấy đã tính chối từ, xong lại sợ bị trách. Cho nên bà ấy phải dằn lòng đến ngồi vào mâm cơm. Bà bạn cấp tiếp ép ăn những bóng, những mực, những long tu, những vây cá và đến trăm thứ khác nữa. Nè bạn, bà ấy ngắc lên đến cổ và lo quá vì biết rằng xong bữa cỗ này rồi thế nào cũng có chuyện lôi thôi to đây. Quả nhiên từ hôm ấy đến nay, bà ấy cứ thấy bình bịch cái bụng lúc nào cũng đầy đầy, không tiêu, khó chịu quá. Khổ thật, thuốc thang chịu uống đến thế mà bà ấy không đói cho, bà ấy chỉ thèm ăn được. Tháng Giêng năm 1939. Cậu ấy may lắm đấy. Lần đầu tiên mà tôi giơ khẩu súng lên, sắp bóp gọ để bắn con chim gáy đậu trên ngọn tre, trong lòng tôi xuốn sang vô hạn. Thì các bạn hãy thử nghĩ xem, ngón tay này mà tôi co lại, ấy là kết liễu một sinh mệnh, mà cũng viên đạn nhỏ xíu, cũng cò máy xinh xắn ấy, chỏ nó vào bụng người ta, mà làm một phát, tức khắc mình trở nên đồ sát nhân, bị tòa án xử cho mình mất chỗ đội mũ. Thế mà lại mang nó đi dọa dẫm nước khác để xâm chiếm đất đai, thì mình còn trở nên đồ phát xít, bị báo Đông Pháp chửi bới nữa mới giết đệ chứ. Con chim gáy chẳng biết đang ở giây phút nghiêm trọng, nó vẫn cúc cu cái đều, thế sao nó có chết cũng không thể cãi được rằng không phải số. Tôi bỏ hết những điều nghĩ ngợi vô ích, cố ngắm cho đúng để bóp cò. Phải, nếu tôi có bắn tài đi nữa, cũng không đời nào tôi có thể thành đồ sát nhân hoặc đồ phát xít được. Cỡ ấy rất dễ hiểu là tôi không có súng, hơn nữa tôi là dân An Nam, lẽ tất nhiên không được phép tự do có khí giới để muốn dọa lấy nước nào là thuộc địa cũng được. Súng ấy nguyên là của ông bạn với chú tôi, vì hai ông đương ăn cơm trong buồng nên tôi tay máy mang ra nghịch và nhận thấy có tiếng chim gáy ở đầu nhà. Tôi bèn nếm mùi săn bắn xem nó ngon lành đến bực nào. Con chim vẫn hót những tiếng véo von. Đứng nấp ở cạnh đống sơm, tôi hết sức lấy gân cò lưng ra đằng trước, tì mạnh đầu bắn súng vào xương vai, áp thật kịt vào má và nhắm kỹ một mắt lại. Chống ngực tôi nổi mạnh, bụng tôi sôi lên ủng ục. Đoành! Lá rụng lạt sạt, con chim tốt số vỗ cánh bay đi, nhưng bộp bộp. Và đồng thời với hai tiếng rơi ấy, tôi thấy tiếng trẻ con reo ầm. À, hai con! Tôi chưa kịp ngạc nhiên thì nỗi mừng đã đến. Một đứa trẻ chạy vào cổng đưa trả tôi một đôi chim xám vừa béo vừa to. Trên nhà mọi người nghe tiếng nổ, tất cả chạy ra sân. Nhưng khi ai nấy thấy sự tinh nghịch của tôi đã đem về một kết quả phi thường thì không những không ai mắng, còn khen tôi là khác. Một phát tôi đã trúng hai con gầm kỳ. Ông khách lấy làm bái phục tôi nói, phát đầu tiên quốc nó đã tỏ ra là bắn giỏi, rồi sau này nó sẽ ăn đứt chúng ta. Tôi cười lạt một cách nhún nhặn để ngoa ngoắt mà chịu tiếng khen. Tôi cảm ơn hai con chim khốn nạn đã hy sinh cho tôi được danh dự. Tôi lặng ngắm cây đa sập lá mọc sau bụi tre và nghĩ mãi không hiểu sao đôi gầm ghì này đỗ ở đâu để tôi bắn lầm phải đến nỗi chết một cách oan uổng. Song than ôi, ở đời này có biết bao nhiêu kẻ vô tài trở nên danh tiếng lẫy lừng do những sự tình cờ tức cười, hoặc biết bao nhiêu đứa xây danh dự mình lên trên đống thây đồng loại. Thì tôi mới giết oan có hai con chim, cái sĩ diện bắn sỏi của tôi nó có tơ gì mà phải nghĩ ngợi với ân hận. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, mà cố nhiên tiếng bắn sỏi là tiếng đồn lành. Nó đồn đi xa lắm và tận Ninh Bình lọt đến tai ông chủ đồn điền Quýnh. Ông Quýnh có hơn 800 mẫu ruộng mà chỉ có mỗi một con cái. Mặc dù ông bắn rất giỏi, trong 20 năm trời ông hạ được 30 con cọp bằng 40 phát đạn. Người ta cứ bảo vì ông tàn sát nhiều thiên tướng nên trời bắt tội ông không được có con trai. Chứ bắn giỏi, khỏe lại hay bắn như ông, lẽ nào chỉ đẻ có mỗi một cô con gái, nhưng cái đó thuộc về dị đoan. Song không hề gì, mới là ông Quýnh biết có tôi đây là nhà thiện xạ để ông bằng lòng gả cô Mai cho tôi. Ông Quýnh giàu, hơn 800 mẫu ruộng. Cái mỏ ấy thực tốt cho những kẻ muốn khai. Trời sinh ra tôi tên là Quốc, lại sinh con gái ông tên là Mai. Hai chữ tên này thực hợp và cần cho sự đào mỏ, mà mỏ nào đào bằng cuốc bằng mai không nổi. Thuận vợ, thuận chồng, tát bể đông, còn cạn nữa là. Ông Quýnh yêu cô Mai lắm, lẽ đó cố nhiên ông muốn có con sể cũng như ông, nghĩa là bắn sỏi, để giúp ông giữ vững lấy đồn điền, sợ khi điền tốt nổi loạn. Điều đó không phải ông đã quá lo xa, vì ngoài sự ông đáng thờ vì có con cái đẹp và giàu, ông phải cái xấu là có tâm hồn Hitler, nghĩa là cứ thích chiếm dụng đất của bọn dân nghèo khổ ở sát cạnh khu vực của ông. Khi chú tôi nghe tin ông Quốc hâm mộ tiếng tôi rồi, thì ông nghiêm nghị bảo tôi rằng, mày không xem chỗ nào có súng mà mượn để tập bắn rồi về nhà người ta thì làm thế nào? Chú tôi coi tôi như đi làm sâu vậy, vì ông Quýnh vẫn tuyên bố ai lấy con ông tất phải ở cười rẻ. Rồi một khi tôi đã được vác áo thụng xanh đến nhà ông, tôi lại không biết loay hoay khẩu súng thế nào, thì người ta bảo ở nhà có người lớn mà không biết dạy. Trong việc hỏi Mai, bạn chú tôi làm muối, sau lời quảng cáo phóng đại, lấy sự bắn đầu tiên mà chết cập xíp những đôi gầm ghi làm chứng cớ, ông Quýnh đã hơi siêu lòng. Rồi sau hết, ông nói, cháu nó cũng đã có nhiều người hỏi, xong tôi xét ra toàn hạng văn rốt vũ đát. Tôi sợ không coi nổi cơ nghiệp này. Hiện nay cũng còn hai đám nữa, nhưng tôi chưa nhận lời vì tôi còn phải dò la lâu. Thế rồi, muốn cho cuộc duyên xuyên mau mau có kết quả, mối tìm dịp cho tôi làm quen với Mai. Chúng tôi vụng trộm thư từ cùng nhau, và sau hai tháng trời tấn công ái tình bằng lối xu kích, tôi bàn với Mai nên để cuộc yêu nhau này thành công khai, nghĩa là Mai cứ thú thực cùng cha để đòi lấy tôi cho kỳ được. Ông Quýnh chiều ý con, nhưng nói, tao cũng vẫn bằng lòng gặp mày cho nó, nhưng tao muốn chờ khi nào người ta nói lại thì nhắn nó về đây, bảo nó đi bắn thử xem tài nó thực hư thế nào. Điều kiện ấy tôi rất lấy làm lo ngại, mà tôi ác cảm cái lối tuyệt người trong thời buổi cạnh tranh này làm sao. Thì ra ai muốn chiếm được cái gì cũng phải qua một kỳ thi, chỉ trừ làm vua là không phải sát hạch gì hết, nên bất cứ thế nào cũng có thể chiếm trệ trên ngai vàng, còn thì tuốt tuột tuột là phải thi cả. Ác hại quá, bây giờ tôi lại phải thi làm rể, kỳ viết thư tình cho Mai đã chót lọt, nay đến kỳ khẩu vấn. Mà kỳ khẩu vấn này lại chẳng như những kỳ khẩu vấn thường dùng đến miệng người ứng thí, mà phải mượn đến miệng súng. Thật là lối nói chuyện của các bố phát xít bên Âu Châu. Song ở phía trời Tây, mấy sự ấy họ phát xít vì họ muốn độc tài, chứ chút nhát như tôi thì độc gì? Chưa nghe thấy tiếng súng đã xón ra ấy. Có họa là độc dạ vì mình quen theo chủ nghĩa phát xia. Song đã liều 37 cũng liều. Về đến đồn điền, tôi được ông Quýnh tiếp rất chu đáo, nên tôi phải gãi vào chỗ ngứa của ông. Thưa ông, quanh đây có rất nhiều chim, nhất là mạn gần sông. Lắm giang quá, có lẽ ít lâu nay ông thưa săn bắn. Ông Quýnh cười gật. Phải, vì đến 4 tháng nay tôi bận hết việc nọ đến việc kia. Chứ trước, ngày nào tôi cũng vác súng đi, thì chim chóc sạc đâu mất cả. Rồi ông tiếp, mai cậu cứ lấy súng của tôi mà bắn. Tôi làm bộ ngại để tỏ ra bình thản. Nhưng lỡ có ai hỏi, ông Quýnh cười, làm gì có ai dám hỏi, trong đồn điền toàn người nhà cả. Tôi vui mừng, thế thì thích quá. Kỳ tình, đêm hôm ấy tôi lọt mê. Hôm sau, không thể lấy cớ nhức đầu sổ mũi để trốn thi, tôi đành phát súng ra đi. Thế tôi nai thịt gọn gàng, Mai mỉm cười, nhìn tôi rất tình tứ. Trời nắng, cái nắng tháng 3 làm cho người ta dễ ốm, nếu người đi không có một hy vọng tốt đẹp là lấy được vợ giàu. Tôi đi rõ thật xa, đến tận chỗ mà giá có tiếng to như tiếng súng, ông Quýnh cũng không nghe thấy. Những đàn giang xòe cánh bay lượn trên không, làm dập cả thửa ruộng, nhiều con lò dò trên bùn lầy, ngóng cổ lên bờ, đường để nhìn. Hay là bắn giang? Đó là một ý hay, giang to, dễ trúng, tội gì tôi không nắm cổ những dịp may mắn tình cờ. Tôi lấy làm lạ cho những thằng đã hỏi Mai trước, ý hẳn chúng nó cầu kỳ, cố tìm cho được những thứ chim hiếm có và bắn khó để khoe tài. Chúng nó ngu thì chúng nó chết. Ngày xưa người ta mới kén sẻ bằng cách bắn sẻ, chứ ông Quýnh có thách như thế đâu. Âu là tôi cứ bắn những con giang to bằng cái mẹt này. Hễ ông chê giang không quý vì thịt không ngon thì tôi sẽ chống chế là định tâm bắn thử chim này để nhân tiện thử tài nội trợ của Mai một thể. Phải, với thịt giang mà Mai làm được món ăn ngon thì thuyền quyên ấy mới sánh được vai anh hùng này. Hẳn là ông Quýnh không thể truy tôi vào đâu được nữa. Tôi đứng nấp sau gốc cây, chờ dịp thuận tiện để đưa ra những phát đạn hùng dũng. Tôi giương súng ngắm kỹ rồi bóp cò. Nhưng lần nào cũng vậy, những con nhát thì vỗ cánh bay đi, những con bạo còn quay cổ, lơ láo nhìn rồi sắc lại ít phân làm kỷ niệm, mới bay theo các bạn. Tôi xấu hổ. Và nực nữa, mồ hôi ra, vừa vì xấu hổ, vừa vì nực, tôi lại đi. Lại một đàn giang nữa, đậu ở bờ sông, tôi phải báo thù cho hai phát ban nãy, đoành. Cũng một lượt, chúng nó bay mất, ba viên đạn làm tôi nhục nhã. Mà viên đạn cuối cùng trong túi nó cũng chẳng tử tế gì đâu. Tôi cùi nghỉ ở cạnh đường, đặt súng vào lòng thở dài, hỏng. Không khéo phen này thì mất vợ. Tôi đã tính đến nước chuồn thẳng, xong không trôi, còn cái nó cạnh tôi không đem nó đi theo được. Người An Nam không có tự do mang khí giới, thật là hết sức tai hại. Đã chẳng chiếm nổi một tí thuốc địa nào thì chớ là còn những lúc này không thể mang súng của người khác mà đi bài tàu mã được. Thôi thì tôi đành vác mặt mo về đồn điền để hạ ông Quýnh và từ biệt Mai. Số phận của Trân Xuyên tôi phó mặc trời, chứ biết nói thế nào cho xui được. Đạn mang đi 4, nay còn có 1. Chẳng lẽ nói mình đau bụng nên thấy trong có thuốc đã chót nuốt chừng, mất 3 viên. Khốn nỗi, thuốc ấy lại là thuốc súng. Bỗng một ý kiến nảy ra trong óc tôi, người thông minh nhanh nhẹn, láu lỉnh trong lúc cùng thường bật ra được những mưu kế phi thường, các bạn ạ. Tôi chợt nhớ ban nãy qua chợ có thấy bán rất nhiều giang sống. Âu là tôi chịu hy sinh mấy đồng bạc để bảo toàn lấy danh sự vậy. Tôi hăm hở đi. Đến chợ, tôi mặc cả giang và chọn 4 con to béo nhất. Được lắm, 4 phát đạn mang đi thì đây. Tôi đem về 4 con giang nặng chịu, thiện xạ. Thế chứ còn thế nào? Tôi xách giang đến một gốc cây, treo ghì cẳng cả 4 con vào cành, thiết rõ chặt, rồi dí miệng súng vào tận nơi, ngắm cho phát đạn xuyên qua cả 4 bụng, rồi mới mắm môi mắm lợi, bóp cò. Bay nữa đi. Phát súng nổ, 4 con giang trước không thể cựa quậy được, nay thêm nữa là chết ngoèo. Tôi cởi trói, xách riêng từng con, đi về, sĩ diện như ông tướng. Thế tôi đến cổng, ông Quýnh chạy ra đón, như đón một chàng rể khiền. Mai cũng mừng rỡ, khen tôi xối xít. Tôi làm bộ mệt nhọc, vứt giang ra hè và thở. Ông Quýnh nhìn 4 con chim ủ rũ, gật gù nói, thế thì cậu bắn lần này may lắm đấy. Tôi sung sướng, chỏ một con. Thưa con này, con phải đuổi theo nó đến 10 thửa ruộng, nó động thế con là bay mất. Ông Quýnh cười, sống giang tinh mắt lắm, cho nên bắn nó rất khó, thật là cậu rất may. Tôi càng đắc chí, chỏ con khác và nói, khoác đấy. Con này khỏe quá, bịa đạn rồi mà còn cố bay. Một suýt nữa, nó sang bên kia sông thì mất. May quá, mới đến chỗ kê đề thì nó kiệt lực, đụng vào cành, rơi xuống. Phải, tôi đã bảo cậu may lắm mà. Mai nhìn cha nói, cũng phải biết bắn, chứ cứ may thế nào được. Thấy người yêu bình, tôi càng như cởi tấm lòng. Theo đà nói khoác, tôi chỏ con thứ 3. Con này thì mải ăn, con sò đến tận sau mà không biết. Cả mấy người cùng cười, ông Quý nói, tham ăn cho chết. Tôi không mấy khi được những dịp ấy, vì sống sang rất tinh mắt, cho nên tôi bảo cậu may là đúng lắm. Thấy tiếng may, tôi liếc Mai, Mai cũng nhìn cha, có ý không bằng lòng. Như thể đủ cho tôi rồi. Được, Mai đồng ý, tôi hả hê lắm, cho nên còn con thứ 4, tôi nói kháy ông Quýnh. Con này thì thật không tinh mắt tí nào, vì con đứng ngay đằng trước mà bắn, lúc nó đang nuốt sở con cá. Ông Quýnh gật cù, tôi bảo cậu may là đúng lắm, vì mọi khi sống sang rất tinh mắt. Mai thấy cha cố diệm nhân tài, bèn lườm và nũng nịu. Thầy lại cứ bảo thế. Ông Quýnh ngọt ngào cười, nhìn con gái, nhìn tôi, rồi ngồi xổm cạnh 4 con giang. Ông cầm cả 4 cái cổ dưa lên như để phân vua và giảng. Thầy bảo cậu Quốc bắn được lũ giang này là may lắm. Thầy nói chặt hoa vì xưa nay giang rất tinh mắt. Đây con xem, nếu cô ấy không may, sao tình cờ lại gặp cả 4 con bị khâu mắt sẵn thế này mà bắt bao giờ? Thôi chết rồi, tôi giật mình, Đánh thót, cố dương to mắt để nhìn kỹ, bỗng cả trong người như bị cái gì nó bò khắp mạch máu. Thì ra bây giờ tôi mới trông thấy mắt Sang bị khâu bằng chì thâm thật. Trời ơi, túi tôi hết đạn, tôi tự tử bằng cái gì bây giờ? Tháng 3 năm 1939. Người cặp rằng hầm xay lúa. Các em lớn lên chỉ thấy đảo Côn Sơn được gọi bằng cái tên đẹp là Hòn Đảo Ngọc. Chắc ít em biết là trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà toàn quân và toàn dân ta đại thắng bọn Mỹ cướp nước và bọn Bù Nhìn bán nước, thì đảo ấy lại là một địa ngục ở trần gian đấy. Côn Sơn thuộc quần đảo Côn Lôn ở về phía đông nam của Nam Bộ nước ta, cách đất liền gần nhất là 83 km. Nguyễn Ánh, tên vua phản dân phạt nước nhờ quân Pháp giúp chống lại nhà Tây Sơn, đã dâng Côn Lôn cho Pháp để đền ơn. Mấy chục năm sau, thực dân Pháp xâm lược chiếm toạt nước ta. Việc đầu tiên của bọn giặc cướp nước là tìm một nơi hẻo lánh, xa đất liền để làm chỗ tù đầy, giam cầm những người yêu nước Việt Nam chống lại chúng. Chúng đã chọn đảo Côn Sơn. Số người bị kết án từ 10 năm tù trở lên bị đưa ra đấy. Chúng xây ba khu vực lớn gọi là banh, nghĩa là nhà giam. Banh 1, giam tù thường. Banh 2, giam tù chính trị. Về sau, vì tù đông quá, chúng xây thêm banh 3. Ngoài ba banh chính, còn có những nơi gọi là sở, cũng để giam tù, như sở tải, làm vệ sinh, sở lưới, lấy hải sản, sở chuồng bò, lấy củi, v.v. Tù thường là những người bị kết án ăn cướp, giết người. Khác với tù chính trị là những người hoạt động về chính trị, chống bọn cướp nước hoặc nhằm lật đổ chính quyền của chúng. Thế thì tù chính trị là những người yêu nước, muốn đuổi quân xâm lược để nước được độc lập và tự do. Tù chính trị do đấu tranh mà được hưởng một chế độ riêng, bắt buộc bọn cai ngục phải thực hiện đúng, không phải ra làm việc khổ sai ở ngoài banh, được nhận thư từ, sách báo, thuốc men, tiền bạc của gia đình gửi vào. Năm 1936, ở bên Pháp, mặt trận nhân dân lên cầm quyền thì tù chính trị ở các thuộc địa được trả tự do vì chả có tội gì. Nhưng bọn thống trị ở thuộc địa đã lừa dối chính quyền bên Pháp. Chúng chỉ xếp là tù chính trị những người lập chính đảng, tham gia đảng, viết sách báo phản đối chúng hoặc xả chuyển đơn, treo cờ đỏ búa liềm. Còn những người hoạt động chính trị đến mức biểu tình đòi thóc lúa hoặc có xung đột với bọn cầm quyền thì chúng bẻ queo ra là tội cướp bóc, hành hung, bắt chịu án tù thường, khổ sai, đẩy ra côn đảo. Những người này phải ở banh một với tù thường. Nói chung, tù ở nhà lao nào cũng bị đánh đập, đối xử tàn nhẫn. Nhưng ở ngục Côn Sơn, họ còn bị đánh đập, đối xử tàn nhẫn gấp trăm nghìn lần. Họ làm việc nặng nhọc quá sức. Ví dụ như ở sở tại chuồng bò, họ phải vào rừng, leo dốc, lấy đủ mỗi người mỗi ngày một tước khối củi. Hoặc ở sở lưới, họ phải ngâm mình dưới biển ban đêm để mò san hô, bắt đồi mồi, bắt vích. Chú thích, con vích sống con sủa ở biển. Hết chú thích. Nhiều người không làm đủ mức, bị bọn cai ngục hành hạ rất tàn nhẫn, đến nỗi không chịu nổi cực hình. Muốn tránh cực hình, họ đành tự tử còn hơn sống. Tù thường mà gây sự xiết được tù chính trị còn chóng được tha. Hồi thuộc Pháp ở côn đảo, những người tù bị liệt vào hạng bất trị phải chịu đựng một hình phạt đặc biệt tàn khốc là bị giam vào hầm xay lúa. Hầm rộng mỗi bề độ 10 mét. Có 5-6 cái cối xay lớn và nặng, mỗi cái phải 5-6 người kéo mới nổi. Vì cả ngày bụi cám, chấu bay lên nên trong hầm lúc nào cũng lờ mờ, đứng cách nhau 1 mét không nhìn rõ nhau. Chỉ cần vào đó 15 phút thì lúc ra đã khạc thấy đầm đen. Làm ở đây chỉ ít bữa là không tránh được đau mắt, đau tim, đau gan, ho lao kiết lỵ. Rồi vì làm nặng, ăn khổ, ốm không thuốc men, bệnh nhân sẽ chết. Người bị chết do hầm xay lúa không phải là ít. Những năm 1941-1942, nguyên nhân bệnh kiết lỵ đã giết hại mỗi ngày trung bình 7-8 người. Ở hầm này, tùy theo số người bị phạt, có khi là 5-60, có khi đến hơn 100, nhưng dù nhiều hay ít, số thóc hàng ngày xay ra gạo cũng phải là 35 bao, mỗi bao 8-90 kg. Những người bị phạt vào hầm xay lúa thì là những tay tù thường mang án nặng, lại hung hăng nhất, nên tính chất lưu manh côn đồ của họ lên đến tột độ. Bọn tù sừng sỏ gọi là tù anh chị và bọn có tiền đút lót cho cai lính thì được làm nhẹ hoặc ngồi chơi đánh bạc với nhau. Còn bọn đàn em, bọn không có tiền, lép vế thì nai lưng ra làm hơn súc vật. Thế mà, còn bị hành hạ đánh chửi nữa. Vì vậy, bọn anh chị đã đút lót để tranh nhau làm chức cập sàng. Cai quản trong hầm xây lúa được ăn trên ngồi chốc, đè đầu đè cổ bắt nạt kẻ yếu thế. Mỗi ngày, mỗi người xay thóc được trả công một xu, vậy mà có cặp rằng vơ vét được 20-30 đồng một tháng. Nhưng làm cặp rằng hầm xây lúa cũng là đi vào chỗ chết. Họ bị anh em oán thù, không mấy người thoát bị đánh chết bằng sùi đục sửa cối, đâm chết bằng kim không bao hoặc chém chết bằng đao mang lén vào hầm. Cặp rằng nào lâu nhất là bền được 6 tháng, có người mới làm chưa được 1 tháng đã bị xiết bằng đòn thù. Hồi đó, năm 1930, ở Côn Đảo, có một người đảng viên Cộng sản bị thực dân xuyên tạc bản án cho thành tù thường. Người này bị giam ở Banh 1. Cũng biết đây là một tay hoạt động chính trị rất đáng kia sợ từ năm 1912, đã từng làm những việc long trời lở đất, nhưng bọn cầm quyền ở Đông Dương không đủ bằng chứng để xử tử hình. Chúng chỉ kết được cái án nặng nhất là 20 năm khổ sai thôi. Chúng bèn ra lệnh ngầm cho tên chủ ngục Bouvier phải tìm cách trừ khử người ấy đi. Song tên ông lớn này không dám tự tay làm việc hãm hại. Nó nghĩ mưu mẹo là dùng những tù thường liều mạng, cùng đường và bậc nhất làm việc ấy thay cho nó. Muốn treo tính mệnh người ấy ở đầu sợi tóc, nó cắt người ấy làm cặp rằng hầm xây lúa. Nó nói giọng lửa phình: hầm xây lúa là việc lộn xộn lắm, tôi cử anh đến làm cặp rằng. Anh là người có chính trị mới có thể cai quản được hầm này. Biết ngay thủ đoạn thâm độc của tên khốn nạn nó muốn giết mình, nhưng cũng biết không thể từ chối nổi nó. Người đảng viên Cộng sản nghĩ ngay đến sứ mệnh của mình là một mặt chống địch, một mặt giác ngộ đồng bào. Anh nói như để sao hẹn với tên chủ ngục: tôi không biết xay lúa, lại không biết làm cặp rằng. Việc cử cặp rằng là tùy anh. Anh bảo tôi làm, nếu tôi không được việc là tại anh. Thế là từ hôm ấy, người tù chính trị của chúng ta làm cặp rằng hầm xay lúa. Nhưng cũng từ hôm ấy, những người tù thường trong hầm xay lúa hết sức ngạc nhiên. Người cặp rằng mới này vui vẻ, hòa nhã và cũng lao động cùng các bạn, có khi lại nhận việc nặng nhọc hơn. Anh ta không ăn tiền đút lót, còn giảng giải khuyên bảo mọi người cùng làm với nhau, tùy theo sức khỏe hay yếu mà chia việc nặng hay nhẹ. Ai đau ốm thì được giúp đỡ, săn sóc. Muốn khỏi mỏi mệt quá sức, anh ta định giờ nghỉ. Thỉnh thoảng, anh ta cố tình làm cho cúi hỏng, phải đưa đến bản chế để sửa cho anh em đỡ việc. Vì làm nặng nhọc nên chóng đói, ngày trước buổi trưa anh em vẫn phải lén lút nấu ăn thêm, lấy trộm bao gạo làm củi đun. Nhưng hễ bọn mã tà bắt được thì chúng đánh thừa sống thiếu chết. Bây giờ không thế nữa, gạo sẵn đấy, xả cho trắng thêm để nấu cho con, bao tải sẵn đấy, cứ tự do phá ra mà đun, lại được anh em sở tải tiếp tế cho thức ăn nữa. Thành thử tù làm ở hầm xay lúa sung sướng hơn tù làm ở nơi khác. Họ lao động vừa sức, được ăn đủ vạc ngon, không bị mất tiền, không bị bắt nạt, ngược đãi. Cặp rằng thương yêu mọi người cũng thương yêu cặp rằng, và tất cả thương yêu nhau. Trong hầm không xảy ra xích mích, không ai coi ai như thù địch nữa. Trái lại, còn hiểu kẻ thù của mình chính là thực dân Pháp. Một nơi địa ngục nhất trong cái địa ngục trần gian này biến thành một nơi có đầy tính nhân đạo. Nhưng có một cái kém trước, đó là số bao thóc xay được. Từ 35 bao mỗi ngày, sụt dần xuống 33, rồi 30, rồi 28, rồi 25. Qua một tháng rưỡi, số tóc xay được có 23 bao mỗi ngày. Tên Bouvier lo sợ và căm tức quá, nó thất bại rồi, người nó định giết không bị giết, mà lại giết lại nó. Không đủ gạo cho tù ăn thì nó mất chức, nó vội vàng đánh điện về Sài Gòn xin gạo và bắt tất cả tù phải đi đào khoai làm lương thực dự trữ. Nó cự người cặp rằng hầm xay lúa, không làm đủ bổn phận, nhưng người này vẫn bình tĩnh đáp: tôi đã nói trước với anh là tôi không biết xay lúa và không biết làm cặp rằng. Tôi làm cặp rằng là do tự anh cử tôi, cho nên việc không chạy là tại anh. Cáu quá, thằng thực dân như điên cuồng, nó xông vào hầm đánh bừa bãi để ốp làm. Nhưng anh em tù đã giác ngộ, la ó lên rầm rĩ, vốn biết những tay này là bất trị, nó đành phải lui về. Nhưng để trả thù người đã chiến thắng nó cách chức cặp rằng và phạt giam người ấy vào hầm tối. Hầm tối là cái buồng hẹp, vừa một người nằm, có cùm sắt xung quanh kín mít như bưng, chỉ có dẹp và hơi kích, hơi đái. Để đầy đọa thêm người đảng viên cộng sản rất đáng sợ này, nó bảo, mày đã không làm đủ mức gạo, thì tao bắt mày ăn thóc. Từ hôm đó, mỗi bữa người địch thủ của tên Bouvier nhận một ca thóc khô, nhưng người ấy nào có chịu nhượng bộ, nhất định nghiện ăn để chống lại nó. Tiền ấy bay ra ngoài, toàn thể tù thường đều bất bình, họ bảo nhau bãi công để tỏ tình đoàn kết với người tù chính trị mà họ rất yêu mến và kính phục. Đó là cuộc bãi công đầu tiên ở ngục Côn Đảo. Và cũng cảm động làm sao, những bữa ăn sau, người đảng viên cộng sản của chúng ta nhận được ca thóc thì chỉ thấy lượt trên là thóc, còn lượt dưới là bánh. Tuy anh bị nhốt trong hầm kín, nhưng bao nhiêu việc xảy ra ở bên ngoài, anh đều biết hết. Muốn báo tin tức đấu tranh, anh em tù thường đi quét dọn. Đến gần hầm ấy thì giả vờ kể với Mã Tà, nhưng nói thật to những việc vừa xảy ra. Mã Tà là những thằng vô cùng độc ác, tàn bạo, hỗn xược nhất. Nói với ai, chúng cũng mày tao. Nhưng từ đó, đứa nào cũng phải kiêng cái người bị nhốt trong hầm kín ấy. Chúng không dám động đến anh, đã đành, mà còn gọi là ông nữa. Người đảng viên cộng sản làm cặp rằng hầm xây lúa ở ngục Côn Lôn năm 1930 đã làm náo động cả đảo ấy là ai? Năm 1918, Hải quân Pháp cùng với Hải quân của 13 nước tư bản khác đến Hắc Hải định tấn công vào thành phố Sevastopol nước Nga, Xô Viết mới ra đời. Người ấy ở trong hàng ngũ Hải quân Pháp đã cùng lính Thùy Pháp phản chiến và đã tự tay kéo lá cờ đỏ trên chiến hạm Paris để chiếc tàu ấy quay mũi đầu tiên. Tháng 9 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, chính phủ ta cho đón các đồng chí ở Côn Đảo về. Người ấy tuy đã bị tù 17 năm rưỡi, còn lái được chiếc cano bị sóng gió làm rơi địa bàn xuống biển, về được đến đất liền. Người ấy, năm 1955, đã được thưởng huân chương Stalin là thứ huân chương cao quý của thế giới tặng những người có công lớn với hòa bình quốc tế. Người ấy, năm nay tuổi đã gần 90, mà còn mạnh khỏe và còn sáng suốt để làm tròn một trách nhiệm nặng nề nhất của Đảng và nhân dân sao cho. Người ấy vẫn luôn luôn chăm lo học tập đạo đức của Hồ Chủ tịch. Người ấy là đồng chí Tôn Đức Thắng, là Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và cũng là Chủ tịch danh dự của Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng Việt Nam từ ngày Ủy ban được thành lập. Đó là bác Tôn, rất kính mến của chúng ta. Viết năm 1959, sửa năm 1976, nhà xuất bản Kim Đồng.